Vũ Thần, chương 1056, Ngũ Đại Thần Đạo, góc truyện audio.com, phía chân trời truyền tới âm thanh như tiếng sấm đông, tựa hồ lão thiên gia đang bày tỏ cảm giác tức giận của mình. Trên mặt băng bốn đầu thánh thú hình dạng bất đồng cùng một nhân loại không ngừng phóng thích uy áp cường đại. Từ trước tới nay muốn tiến giai thần đạo nhất định phải hấp thu thiên địa lực lượng này sẽ kích phát năng lực sinh vật hơn nữa gia tăng thêm uy năng. Bất luận thần đạo nhân loại hao thần thú tất cả đều tuân theo quy luật này. Bởi vậy khi thiên địa lực lượng biến mất 5.000 năm trước không một vị thần đạo cao thủ nào có thể xuất hiện. Nhân đạo đỉnh cấp cùng siêu cấp thánh thú dường như đã trở thành cực hạn của thế giới này. Bất quá lúc này quy luật kia đã bị phá vỡ. Trên băng đảo mặc dù thiên địa lực lượng cường đại nhưng còn xa mới đủ tấn giai thần đạo. Bất quá trong vài tháng nay đã xuất hiện 5 vị thần đạo cường giả. Trong đám thần đạo này, hình thể long xà vẫn to như trước. Bất quá so với ban đầu hình thể long xà không to lớn hơn mà thu nhỏ rất nhiều. Mặc dù trong mắt nhân loại, long xà vẫn là quái vật kinh khủng nhưng những người ở đây đều biết thân thể nó lúc này đã nhỏ đi phân nửa. Chỉ là thân thể thu nhỏ lại cũng không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của long xà, nhưng biến hóa trên thân thể khiến nó càng thêm vui mừng. Cự trảo của nó lúc này xuất hiện những móng vuốt thật dài, nếu Hạ Nhất Minh ở đây khẳng định sẽ nói, đây là cự trảo thần long. Từ thân thể long xà xuất hiện khí tức vô cùng kỳ lạ khi nó hô hấp khi lưu truyền ra xa vang vọng như sấm động. Đây cũng không phải long xà cố ý thị uy mà vừa tấn giai thần đạo, nó không thể nắm giữ hoàn toàn lực lượng. Bởi thế lực lượng khổng lồ tràn ra ngoài là chuyện không thể tránh khỏi. Trừ long xà, thân thể biến hóa thứ hai không phải kỳ lân thú hay lôi điên mà chính là tiểu tử Bảo Trư. Lúc này thân thể Bảo Trư kéo dài chừng 15 trượng, phần đầu to lớn hơn vài chục lần, nếu như không phải gương mặt nó vẫn thế, bất luận là ai cũng không thể nhận ra quái vật to lớn này lại là Bảo Trư đáng yêu lúc trước. Trên đỉnh đầu Bảo Trư xuất hiện một cặp sừng như sừng hươu, mặc dù không khoa trương như sừng long xà nhưng chỉ nhìn cũng không thể nào quên. Nó dãy dụa thân thể tựa hồ như vô cùng không thích thu thân thể mới này, miệng không ngừng lẩm bẩm như oán hận điều gì. Khi chúng nó toàn bộ thuận lợi tấn giai thần đạo, khí chất long xà, kỳ lân thú cùng lôi điện biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức chúng phát ra lộ rõ uy nghiêm thần thú. Nhưng chỉ mình Bảo Trư trên thân thể không có nửa điểm thần uy, đôi mắt nó long lanh như nước, nếu không phải thần thể khổng lồ cùng cặp sừng dài trên đầu, hơn nữa thần lực quanh người tản ra tuyệt đối không ai tin nó đã tấn giai thần đạo. Âm thanh gầm rù vang lên khắp mặt băng, trên thân thể kỳ lân thú phát ra một đạo quang mang đỏ rực. Lân giáp trên người nó mịn màng, đôi mắt thản nhiên lóe lên quang mang rực rỡ. Có lẽ uy lực nó nắm giữ không thể sánh với long xà nhưng trong đôi mắt ánh lên vẻ trí tuệ khó hình dung. Trong tất cả những thần thú ở chung với nhân loại không nghi ngờ kỳ lân thú thông minh nhất hay cũng có thể nói giảo hoạt nhất. Điều này bất luận long xà sống cô độc lôi điện cao ngạo hay Bảo Trư cổ quái đều nhìn lên ngưỡng mộ. Khi kỳ lân thú bắt đầu gầm nhẹ, lôi điện lập tức ngẩng đầu hí vang. Trong âm thanh của nó mang theo uy áp khổng, góc truyện audio.com, lồ truyền ra trong hư không như tiếng sấm động. Đối với việc điều khiển lôi điện lực lượng, lúc này Bạch Mã đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa nắm giữ 20 khỏa thần khí lôi chấn tử càng khiến uy lực lôi điện nó phát ra đạt tới trình độ cao hơn. Nếu lúc này để bốn đầu thần thú hỗn chiến, lôi điện với thần khí lôi chấn tử là tên có khả năng sống sót cao nhất. Trên mặt băng trừ bốn đầu thần thú còn xuất hiện nữ tử một thân bạch y, nàng lơ lửng đứng trên không trung, trên thân thể không có nửa tia quang mang thần binh, dường như chỉ bằng việc điều khiển thiên địa lực lượng ổn định thân mình. Trong tay nàng nắm giữ một kiện thần binh như chiếc gương. Nếu để đám người Mưu Tử Long nhìn thấy khẳng định sẽ vô cùng hoảng sợ bởi kiện thần binh này lúc trước bọn họ sử dụng phong ấn băng đảo. Đệ nhất băng hệ thần khí này đối với người nắm giữ băng hàn thế chất vô cùng ưa thích. Trong lịch sử ghi lại có 3 vị nắm giữ băng hàn thể chất đã từng tiếp xúc thần khí này, 2 người được nó chấp nhận. Mặc dù không phải thần đạo cường giả không cách nào sử dụng nó nhưng đối với thể chất có tác dụng không nhỏ. Lúc đầu khi tiến lên băng đảo, Viên Lễ Huân không phải thần đạo cường giả bởi vậy băng lăng kính chỉ bảo hộ nàng. Lúc này Viên Lễ Huân dưới sự giúp đỡ của Bách Linh Bát đã thành công tiến giai, băng lăng kính trên không trung tự động rơi vào tay nàng. Mấy ngàn năm chờ đợi cuối cùng đã gặp người có đủ tư cách trao đổi thần khí cơ bản đều lựa chọn tán thành. Cũng giống như cửu long lô trong tay Hạ Nhất Minh trước khi hắn tấn giai thần đạo, nó chỉ trợ giúp hắn đôi chút nhưng không chịu đi theo. Bất quá khi Hạ Nhất Minh thành công tấn giai thần đạo, nắm giữ thiên địa lực lượng khổng lồ chúng nó liền lập tức bỏ qua kiêu ngạo, sóng vai tác chiến. 5 vị thần đạo cường giả tụ hợp tại đây mặc dù không có ý phóng ra uy áp bản thân nhưng cũng vô tình phát ra khí thế khiến nơi này xuất hiện sóng gió. Trong chu vi ngàn dặm quanh nơi này, đám linh thú, thậm chí sinh vật có chút mạnh mẽ đều liều mạng bỏ chạy. Khi băng đảo xuất hiện, đám thánh thú vương Bắc Hải liều mạng chạy tới nhưng sau một hồi bị liệp sát, đại đa số đã không dám tiến vào cấm địa này. Theo thiên địa lực lượng từ băng đảo phát ra, chúng càng không dám tới gần. Bất quá lúc này đột nhiên xuất hiện cỗ khí tức khủng bố, chỉ cần sinh vật có chút linh trí đều cảm thấu vô cùng sợ hãi. Chúng giống như gặp thiên địch, những kẻ dễ dàng tiêu diệt chúng. Đám sinh vật lập tức trốn chạy, không dám ở lại nơi này. Mà càng khiến chúng cảm thấy sợ hãi hơn chính là khí tức kinh khủng kia, một cỗ nối tiếp một cỗ, mỗi lần xuất hiện đều khiến chúng cảm giác như đại họa lâm đầu. Cho tới bây giờ đã không còn một đầu linh thú nào chịu ở lại nơi tràn ngập khí tức kinh khủng này. Lúc này bốn người một thú ánh mắt tập trung nhìn băng đảo phía trước, ở nơi này Bách Linh Bát đang khẽ gõ lên bạch thạch tựa hồ tính toán điều gì. Nguồn, bạch thạch ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, vượt xa dự đoán của mọi người. Sau khi cung cấp năng lượng đủ cho 5 người tiến giai thần đạo, không ngờ nó vẫn còn 9 phần. Nói cách khác, chỉ dùng 1 phần 10 năng lượng của nó đã đủ tạo ra 5 vị thần đạo cường giả. Đây là con số kinh hãi cỡ nào, nếu không phải chính mắt chứng kiến, bất luận ai cũng không thể tin tưởng. Bất quá lúc này, góc truyện audio.com, trừ Long Xà nhìn bạch thạch với đôi mắt tham lam, đám người thú còn lại đều nhìn Bách Linh Bát đang gõ gõ bạch thạch. Sau hồi lâu Bách Linh Bát rốt cuộc ngừng lại, gã gật đầu nói. Có thể được, Viên Lễ Huân hai mắt phát sáng nói. Bách huynh, lực lượng đã đủ rồi sao? Bách Linh Bát tùy ý gật đầu, động tác này không có cảm giác cứng ngắc như ban đầu gặp nhau mà linh hoạt hơn rất nhiều. Long Xà khẽ gầm lên, mặc dù âm thanh trầm xuống nhưng hiển nhiên vẫn như sấm động. Kỳ Lân Thú lắc đầu, nói. Long Xà, bên trong thứ này quả thực ẩn chứa lực lượng nhưng quan trọng lúc này cần phong ấn cửa thông đạo. Chỉ có phong ấn cửa thông đạo mới vĩnh viễn trừ đi hậu họa. Bách Linh Bát chậm rãi quay đầu, ánh mắt gã chăm chú đánh giá Long Xà. Đôi mắt Long Xà càng thêm lạnh lẽo, nó tựa hồ cảm thấy tôn nghiêm bản thân đã bị khiêu khích. Nhưng không biết vì sao đối với người một tay giúp nó tiến giai thần đạo, Long Xà càng có thêm vài phần kiêng kỵ, bởi thế cuối cùng cung không phát tác. Bách Linh Bát chậm rãi thả bạch thạch trên tay xuống, tỉnh táo nói. Long Xà, ta có một tin muốn báo cho ngươi. Hống, ta đã tính toán qua. Lực lượng trên thân thể các ngươi mặc dù cường đại nhưng muốn bảo trì lực lượng này phải sinh hoạt trong thế giới đầy đủ thiên địa lực lượng. Long Xà chớp chớp đôi mắt đầy vẻ hoài nghi. Kỳ Lân Thú trầm mặc một chút nói. Bách Linh Bát tiên sinh, vì sao ngài nói đóng cửa thông đạo liên quan tới tu vi của chúng ta? Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Không sai, nếu không thể phong bế thông đạo thiên địa lực lượng thế giới này không thể phục hồi. Mà các ngươi mặc dù tấn giai thần đạo nhưng nếu không sinh hoạt trong thế giới thiếu thốn thiên địa lực lượng, thần lực trong thân thể các ngươi sẽ chậm rãi biến mất. Có lẽ, gã dừng một chút tựa hồ bất mãn Long Xà nói. Có lẽ 10 năm sau các ngươi sẽ trở lại cảnh giới như cũ, không thể nắm giữ uy lực thần đạo cường giả. Đôi mắt Long Xà mở lớn như phán đoán thật giả những lời này. Cách chương.